xem kinh ba vận, tức là mình xem kinh nhiều lần. Thiền mà thấu hiểu năm câu kinh mình xem được nhiều lần, thì ngồi ngơi, ngơi tức là nghỉ ngơi đó, mái quốc Tân La ở nơi mé, chữ mái là mé, bên cái nước Tân La. Tân La là nước gì? Hồi xưa trong sách Trung Quốc á, thì nói ở Triều Tiên là một cái nước nó phồn thịnh, nó sung túc lắm, chỗ đó thanh nhàn, thảnh thơi, cho nên ai qua được nước đó là người đó thảnh thơi lắm. Vì vậy nên nói Tân La, nước Tân La. Như vậy thì người nào thấu rõ năm câu thiền thì người đó sẽ thông dong trên con đường giải thoát. Người nào xem kinh nhiều lần thì người đó đã thảnh thơi ở những cái nước nhàn hạ, tươi tốt, an lành. Đó là hai câu. Trọng đạo nghĩa khoảng cơ quan, đà lọt lẫn trường kinh cửa tổ, lánh thị phi ghê thanh sắc, ngại chơi bời dậm liễu đường qua. Mấy cái này là ngài nói những cái người còn thế tục. Người còn thế tục thì phải trọng đạo nghĩa, khoảng cơ quan, khoảng là mở rộng đó, cơ quan là sáu căn của mình, nghĩa là phải trọng đạo nghĩa mới mở rộng sáu căn, đừng có dính mắc đó. Đà lọt tức là rơi vào trong cái trường kinh, trong cái cửa tổ. Trường kinh là trường giải kinh, cửa tổ là cái nhà của chư tổ dạy đạo lý đó. Nếu người nào biết trọng đạo nghĩa, người nào khéo giữ sáu căn, thì người đó đã rơi được hay là đến được trong trường giải kinh, trong cửa của chư tổ. Lánh thị phi ghê thanh sắc, ngại chơi bời dậm liễu đường qua. Tức là người còn thế gian, còn cư sĩ mà biết tránh cái thị phi. Thị phi tức là phải quấy à. Rồi ghê, ghê tức là ghét cái thanh và sắc à, âm thanh và sắc tướng đó. Thì ngại, ngại tức là không ưa, chơi bời theo đường qua dậm liễu. Đó là để chỉ người cư sĩ, vì đây ngài là người cư sĩ còn ở trong triều mà biết tu. Vì vậy cho nên ngài khuyên người cư sĩ nên trọng đạo nghĩa, nên mở rộng sáu căn, đừng cho dính mắc. Thì đó là người đã được đến trường học kinh với các thầy, vào cửa tổ học thiền với chư tổ. Và những người đó phải dè dặt, đừng chạy theo cái phải quấy của đời, đừng có đắm mê theo thanh sắc, và đừng đi trong đường dậm liễu đường qua của thế tục. Đức Bụt từ bi mong nhiều kiếp, nguyện cho thân cận ơn nghiêu khoáng cả, lọt toàn thân phô việt đã tha. Đức Bụt từ bi tức là đức của Phật, là lòng từ bi vô hạn, mong nhiều kiếp nguyện cho thân cận. Mình là cư sĩ thì ráng tập làm sao kiếp này kiếp sau được gần gũi với Phật. Bởi vậy nên thọ tam quy, nhận tam quy, thọ ngũ giới, đó là để thân cận với Phật, nghĩa là càng ngày càng gần, chứ không nên để nó càng ngày càng xa. Ơn nghiêu khoáng cả tức là ơn ông vua Nghiêu rất là rộng lớn, khoáng là rộng, cả cũng là lớn. Ơn vua Nghiêu, nói ơn Nghiêu tức là nói ơn của các cái bậc nho, các bậc thánh trong nhà nho rất là rộng lớn. Lọt toàn thân phô việt đã tha tức là mình bước vào, hay là thân mình tiến vào trong cái cửa nho, cửa nhà nho thì có lắm việc. Phô đó, phô là bài ra, lắm việc, đã tha là khó khăn. Người biết ơn các bậc nhà nho rộng lớn, khi bước vào trong đó thì thấy trong đó có nhiều việc rất là khó khăn. chứ không có phải dễ dàng. Cho nên nói là đã tha là khó khăn. Áo miễn chăn đầm, chăn áo miễn chăn đầm ấm qua mùa, hoặc chầm hoặc xể, cơm cùng cháo, đói no đòi bữa, dầu bạc dầu thoa. Áo miễn chăn đầm ấm qua mùa, hoặc chầm hoặc xể, cơm cùng cháo, đói no đòi bữa, dầu bạc dầu thoa. Nói rằng áo mền nghĩa là dầu cho những thứ đó là phải chầm phải vá, miễn sao đầm ấm qua những cái mùa đông giá rét, thì dầu chầm dầu vá cũng đều tốt hết, chứ đừng có đòi áo cho phải dày phải đẹp, chăn cho phải thiệt ấm, vân vân. Như vậy thì áo chăn cốt làm sao được qua mùa giá rét, vì hoặc là rách mà vá lại, hoặc là đem nhiều cái kết thành chầm là từng mảnh, mảnh này mảnh nọ kết lại, hoặc là nó rách ra thì vá lại, miễn sao được ấm qua mùa là tốt. Cơm cùng cháo, đói no đòi bữa, hoặc là đói hoặc là no tùy theo bữa. Dầu bạc dầu thoa, dầu bạc là cơm trắng, dầu thoa là cơm hẩm. Về cơm về cháo thì đói no tùy theo bữa, cơm hẩm cũng được, cơm trắng cũng tốt, phải không? Còn ở đây lỡ bữa nào mà tri khố cho nấu nồi cơm vàng vàng hơi ấm ấm thì lên quý vị có nhăn mặt nhíu mày không? Có không? Nói rất thật thà. Như vậy để thấy rằng mình chưa có xứng những câu này, phải không? Không có xứng những câu này chút nào hết. Dầu cho cơm trắng, dầu cho cơm hẩm, miễn đói no qua ngày thôi. Bữa nay lỡ không có vừa với cái lưỡi thì ăn ít ít một chút, gọi là đói. Rồi mai nó hơi khá hơn thì no hơn một chút, vậy thôi. Chứ đừng có nhăn nheo, đừng có trách cứ. Chứ còn cái tật của nhiều người quen ăn cơm trắng rồi, bữa nào mà tới cơm hẩm tức là cơm ẩm rồi đó, vàng mà hơi hôi hôi đó, thì xá đũa đi xuống là không thèm ngồi ăn nữa. Đó là chưa có biết sống. Ngăn bát thức, nén bát phong, càng đè càng bội. Lẫy tam quyền, nông tam yếu, một cắt một ma. Tới mấy cái chỗ này thì đi sâu trong nhà thiền rồi. Thì Ngài nói rằng mình tu là ngăn bát thức, tám thức lại, và đè nén tám gió, càng đè càng bội. Bội là sao? Càng thêm càng tăng, càng đè càng tăng. Như vậy bát thức